Vãn Ninh đáp, động cơ giải thích vì sao em làm, nó không trả lại đêm người khác mất nhà. Cảnh Hào chỉ đưa ra được bản sao giấy nợ. Đơn vị trên dấu đã ngừng hoạt động, không có chứng cứ căn nhà được bảo đảm như lời anh ta nói. Việc xác minh sẽ tiếp tục độc lập. Cảnh Hào phải chấm dứt quyền đại diện, không chuyển dịch căn nhà và bồi hoàn chi phí khóa cửa, cắt điện, tháo phòng, ép chuyển đi. Hồ sơ chữ ký giả được chuyển tới hội đồng thẩm tra dân sự của Vân Khê, một chữ ký mới không thể trả hết hậu quả. Cảnh Hào cầm bút rất lâu, mẹ để căn nhà cho cô, còn tôi thì sao? Tôi là con trai bà ấy trước cô. Anh ta luôn tin Mộc Vũ, là bằng chứng mẹ đã chọn người thuê và cô em gái thay vì mình. Bán nhà cũng là cách xóa nơi khiến anh ta thấy bị bỏ rơi. Vãn Ninh không chế giễu, anh có quyền giận mẹ, anh không có quyền giả tiếng nói của 7 người để trả thù. Cảnh Hào ký. Tệ San yêu cầu anh ta làm thêm một việc. Tấm biển bán nhà ngoài cổng do chính tay anh ta đóng, nên cũng phải do chính tay anh ta tháo. Trước tất cả mọi người, Cảnh Hào bước ra mưa, dùng búa nhổ từng cây đinh. Không ai vỗ tay. Âm thanh gỗ bật khỏi đinh đủ thay cho mọi lời sỉ nhục. Vãn Ninh nhận lại biển tên Mộc Vũ từ góc sân. Chữ đã bị bùn che một nửa, cô lau sạch rồi đặt lên bàn, không treo ngay. Căn nhà chưa an toàn chỉ vì kẻ ép bán mất quyền. Mái vẫn dột, tiền cọc phải trả, người thuê đã tản đi, lòng tin bị nghiền nát. Cô mở cổng, nhưng không gọi mọi người trở về trong ngày. Cô nói Mộc Vũ cần được sửa và cần một cách quản lý mới trước khi đón ai. 7 người giữ chìa đồng ý họp lại sau khi quỹ được kiểm toán. Bà Ái Liên sẽ quyết định có quay lại hay không. Không ai dùng bà làm biểu tượng cho một chiến thắng.